Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư giảng sư, được cái duyên chùa Bổ Huyền từ bao nhiêu năm là dù khó khăn xa thẳm, như sư nghĩ cái tình huynh đệ mà đến chùa Bổ Huyền, trước nhất là thăm viếng bổn tự và ni chúng, sau đó ban bố những lời pháp nhũ cho nam nữ đạo hữu. Nói riêng là chùa Bổ Huyền chung là tất cả người công Phật ở trong thành phố này, cũng như ở trên Đại Lộc Đỗ Nga tin được sư là cũng là hướng dẫn đạo hữu về để đảnh lễ Phật và thăm sức khỏe sư và lắng nghe nắm bắt những lời pháp vũ của sư nhắc nhở cho người công Phật để giữ cái tâm bền chắc, lo mà cái thân mình được ngày mai ra về cảnh giới của Phật được vui tươi như cảnh Niết Bàn, cảnh Tây Phương. Như vậy, bổn tự thay mặt cho ban hộ tự bệnh ni chúng và ban hộ tự nam nữ đạo hữu cầu nguyện mười phương ba đời chư Phật, Đức Bổn Sư Từ Phụ chứng minh gia hộ cho người cháu gái con cái của Phật được ngài được cần ngài trí huệ mở mang sáng rời như mặt trăng của Phật, đã trao tiền cho người con cháu được noi gương của ngài mà dắt dẫn người con của cán bộ Phật ở trong cánh bóng tối luôn chưa ra khỏi cảnh thám thuốc mà để về con đường chánh tín để mà tu hành. Nay nhờ ăn đức của sư mà việc đều hy sinh, chùa chiền không nghĩ đến, cũng lo cho dắt dẫn người mọi người vùng sâu vùng xa hoặc vùng nào nghe đến tin thư là dù cực khổ chi cũng tìm tới để lắm nhắm nghe mà nắm bắt được lời nhắc nhở của sư. Đức nhất tha mặt cho đại chúng chân thành hầu hướng công đức nguyện cầu chư Phật hộ trì cho sư sức khỏe luôn luôn vững chắc như cây bồ đề của đạo, của đạo tràng bồ đề, để gieo trồng cây cấu xanh tươi cho con cháu nước mắm. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy ni trưởng viện chủ chùa Phổ Hiền tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, cùng toàn thể quý Phật tử thân mến. Sáng hôm nay ngày 17 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, đầy đủ duyên lành, sư Hương Nhũ được về mái chùa thân thương. Nơi đó có hình ảnh chân tu thạc đức của ni trưởng, lúc nào cũng yêu thương đàn hậu học. Gặp sư Hương Nhũ lúc nào ni trưởng cũng nói một câu nói hết sức nhân từ: thầy cầu nguyện cho người con gái của Như Lai lúc nào cũng có nhiều sức khỏe và trí tuệ để mà đem những lời pháp của Như Lai đến tất cả các hàng Phật tử, đến tất cả chúng sinh. Ân đức của ni trưởng làm cho Hương Nhũ rất là cảm kích, nghĩ rằng cuộc đời mình có thuyết giảng bao nhiêu kinh điển, có đi bao nhiêu vùng đất nước đi chăng nữa, thì lúc nào mình quay trở về nội tâm tu tập, mình cũng phải nương cái từ đức, ân đức của các bậc thầy. Rất là giản dị, đơn sơ, nhưng đó là hiện thân của Tăng Bảo, hiện thân của những người sứ giả Như Lai đi theo Đức Phật, và bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo, quý ni trưởng đã thể hiện cho tất cả chúng sanh thấy được cái chân tâm Phật tánh, cái từ bi của đạo Phật của chúng ta. Và do vậy hôm nay cũng đã đủ duyên mà Hương Nhũ được trở về đảnh lễ ni trưởng nhân dịp đầu năm mới, cũng là cái duyên được hội ngộ cùng với toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chùa Phổ Hiền. Xin trân trọng chào tất cả quý vị. Quý Phật tử thân mến, chúng ta có cái nhân duyên gặp nhau vào tháng Giêng. Tiết xuân vẫn còn trên vết tích của những cây hoa, cây lá, đặc biệt là trong mỗi một khu vườn của chùa, vườn thiền của chùa. và trong nhà hay ngoài sân cũng còn vết tích của hoa mai, hoa đào, mà giờ đây chỉ còn cây và lá. Một số cây chỉ còn một ít hoa, những cánh hoa cuối cùng để rồi là tạc biệt của một mùa xuân rồi đi vào nắng hạn. Hình ảnh đó để cho chúng ta thấy đào mai rất đẹp nhưng cũng rất mong manh, sớm nở tối tàn, nhất là mai vàng. Không có gì mà rực rỡ như mai vàng, nhưng cũng không có gì mà lã tả như cánh mai vàng. Các vị có đồng ý như vậy không? Làm vài động thái cái là tỉnh hết rồi. Nãy giờ có mấy người xin phép sắp sửa là ngủ rồi. Mùa xuân là cái gì tươi đẹp, nhưng nhìn hoa đào, hoa mai đẹp, mong manh, nở rực rỡ như vậy mà cánh tàn lã tả như vậy, làm cho chúng ta nhớ lại cái bản chất của cuộc sống, đó là sự vô thường. Chắc chắn là chúng ta phải nhớ điều đó. Cho nên hãy trân trọng những gì mình đang có. Mới vô đã có người nói trời ơi con gặp sư con mừng quá, phải không nào? Mình xuống phi trường có người nói con nghe pháp giờ mới gặp sư. Cho nên mình trân trọng cái giây phút gặp nhau, tại vì không có phải là lâu dài, cũng một giờ đồng hồ rồi tất cả phải khép lại. Làm sao mình níu kéo được cái sẽ đi qua? Cho nên trân trọng cái đang có. Trân trọng bằng cách nào? Lắng nghe, chánh niệm và hiểu những gì sư muốn truyền trao cho mình. Đó là mình trân trọng hiện tại. Cho nên sư nghĩ rằng chúng ta gặp nhau để trân trọng những giây phút bên nhau. Các vị ở đây, trong kiếp sống trước, trong quá khứ kiếp, cũng có những vị là ông bà, là cha mẹ, là thầy, là bạn, anh em thân bằng quyến thuộc của sư. Vậy mà hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau, sư trân trọng lắm. Bởi vì từng là ông bà, là cha mẹ của mình, mình làm gì để đền đáp đây? Mình làm gì để mình nói cái chữ ơn nghĩa đây? May mắn cho cái người xuất gia được đền đáp bằng các trùng tuyên lời Phật dạy. Như ngày xưa khi A Nan xin cho Kiều Đàm Di Mẫu xuất gia, Đức Phật ngay lập tức là không đồng ý. A Nan nhắc lại cái công lao Kiều Đàm Di Mẫu đã nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa sau khi Ma Gia Hoàng hậu sanh Thái tử được 7 ngày thác sanh về cung trời đau đớn, cũng là công nuôi dưỡng Thái tử rồi có cái thân này về sau mới đi tu đắc đạo. Mà tại sao bây giờ mẹ xin đi xuất gia mà Đức Phật không cho? Đức Phật trả lời: ta đã đền ơn rồi chứ, ta đã truyền trao ngũ giới, ta đã dạy về nhân quả, đó là ta đã đền ơn. Cho nên không nhất thiết mọi sự đền ơn phải là bưng cơm trà nước. Có khi những lời dạy làm cho người ta mở ra cả một khung trời hướng về chân lý, mở ra cả một con đường sáng đi đến chân như, đó đã là đền ơn. Nhưng cuối cùng Đức A Nan mới hỏi Đức Phật rằng: vậy rồi người nữ xuất gia có thể tu đắc các quả thánh vị hay không? Đức Phật trả lời: người nam người nữ đều có chân tâm Phật tánh, khả năng giác ngộ đều như nhau. Và tùng theo đó A Nan mới xin Phật cho phái nữ xuất gia. Và sau đó Kiều Đàm Di Mẫu cùng với các vị nữ đó, và trong hoàn thân quốc thích, trong thân bằng quyến thuộc của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, xuất gia 500 người thì sau đó đều đắc quả A La Hán. Như vậy người nữ tu trên con đường chánh đạo, khai mở được trí tuệ, tâm từ bi, họ vẫn đắc các quả thánh quả như thường. Nhưng sư muốn nói cái điều đầu tiên Đức Phật nói với A Nan: nếu Kiều Đàm Di Mẫu mà không cho xuất gia thì Đức Phật cũng không có nợ nần gì bà. Bởi vì rằng là đã về kinh thành và đã truyền trao giáo pháp, đã dạy cho tất cả những người thân trong hoàng thân, trong quốc thích của mình phải biết người cư sĩ phải giữ gìn năm giới, người cư sĩ phải tin sâu nhân quả, phải nương chánh pháp tu hành. Cho nên sư gặp các vị ở đây lòng của sư cũng phát một cái tâm nguyện như Đức Phật ngày xưa, là muốn mọi người phải hiểu cái bổn phận của một người U Bà Tắc, U Bà Di, con của Phật, là phải làm những cái điều gì để mà chúng ta được an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Tại vì sư nói mà các vị lãnh hội được thì các vị hoan hỷ, sư hoan hỷ bội phần. Bởi vì các vị an lạc trong đời sống của các vị thì sư cũng là một phần nào hoàn thành cái tâm nguyện của một cái con người là suốt cuộc đời sống dựa vào ân đức của Đàn Ma Tín Thí đó. Ân đức tăng bảo mà phải có Đàn Ma Tín Thí mới nuôi dưỡng sư. Thì sư đền ơn chúng sinh bằng cách trùng tuyên lời Phật dạy. Mà nếu các vị chánh niệm lắng nghe, ứng dụng vào trong đời sống thì sư rất là cảm ơn, sư rất là tri ân, và sư tri ân các vị, các vị tri ân sư. Đó là lý bát nhã trong cuộc đời. Hôm nay sư về đây sư giảng cho các vị một bài pháp mang tên Đức Phật không diệt nghiệp cho ai. Sẽ có nhiều người không đồng ý. Ủa sao ta tu, ta về ta nhìn Phật và ta tin Phật diệt nghiệp, mà sao sư nói Phật không diệt nghiệp cho ai? Sư thưa với các vị, tu là chuyển nghiệp, tu sẽ diệt nghiệp, còn Đức Phật không có diệt nghiệp cho ai cả. Đó là chân lý đó. Các vị muốn chuyển hóa nghiệp chướng nặng nề, quả báo oan gia trái chủ, nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, chúng ta phải tu. Chữ tiền thì nói rất là nhanh, chữ nơ nói rất là lẹ, mà chữ tu nói không ra. Chứ giờ lấy Phật sẽ chuyển nghiệp cho tôi lên chùa tôi cắm nhang tôi ngồi đó, Phật chuyển nghiệp, Phật diệt nghiệp cho tôi, không được đâu. Cho nên bước vào trong cái cổng chùa Phổ Hiền, cái quan cảnh làm cho xúc động lòng người đó là cái đàn dược sư. Suốt trong cái tháng giêng, sư bà khai cái đàn dược sư cầu nguyện quốc thới dân an. Thì ai cũng nghe tới đầu năm tụng kinh dược sư thì ai cũng hân hoan. Tại vì chữ dược là thuốc, mà thuốc để chữa bệnh khổ cho chúng sanh, chữa thân bệnh, tâm bệnh cho chúng sinh. Cho nên cái truyền thống của các cái chùa tu theo truyền thống đại thừa thì cứ tháng giêng là có đàn dược sư. Giống như chúng ta bước vào cổng chùa Phổ Hiền là một cái dàn đèn dược sư rực rỡ tràn nghiệp. Bởi vì sao? Chúng ta ai cũng tụng kinh dược sư, từng chiêm bái bảy tôn tượng dược sư. Và chúng ta cũng biết dược sư là một vị Phật có công năng chuyển hóa tật bệnh, nỗi khổ, niềm đau về thân bệnh, về tâm bệnh cho chúng sinh. Có phải như vậy không, thưa quý Phật tử? Nếu mình lạy Phật dược sư, mình tụng kinh dược sư, mình chuyển hóa nghiệp, mình bớt bệnh tật. Nhưng hôm nay sư đang giảng bài pháp Phật không diệt nghiệp cho ai, như vậy có cần phải lạy Phật dược sư không? Có cần tụng dược sư không? Dạ thưa là có. Bởi vì cái sự tụng ở đây, sự cầu nguyện đức dược sư ở đây, sự chiêm bái đức dược sư ở đây, và lòng chúng ta thanh tịnh như đức dược sư, trang nghiêm như đức dược sư, thì chúng ta sẽ thấy rằng ta và Phật dược sư khế hợp, chúng ta sẽ chuyển hóa nỗi khổ niềm đau ở tâm mình. Chứ không phải mình lại Phật trong một trạng thái vô minh ám chướng, lại mà không biết vì sao mình lại. Các vị phải biết cái bản kinh dược sư nguyên là do Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu Đức Phật thuyết giảng về những phương cách làm sao cho chúng sanh trên cuộc đời này được lợi lạc. Và chúng ta tụng dược sư cả tháng giêng rồi đó, giờ sư nói là có đúng không? Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu Đức Phật làm sao cho chúng sanh trên cuộc đời này được lợi lạc. Và Đức Thích Ca Mâu Ni là một Đức Phật lịch sử có một cái nguồn gốc rõ ràng, sinh ra tu tập thuyết pháp thành đạo nhập niết bàn tại xứ Ấn Độ, có lịch sử rất rõ ràng. Còn các vị Phật khác là thông qua những lời dạy, lời kể của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho những vị Phật như Dược Sư, như Di Đà, như Bồ Tát Quan Thế Âm, như là những vị cổ Phật được kể lại từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói rằng cách hơn 10 canh già xa có một cõi nước tên là Tịnh Lưu Ly. Nếu Phật A Di Đà là ở phương Tây thì Dược Sư ở phương Đông. Một cái thế giới trang nghiêm sáng đẹp của Đức Dược Sư, cho nên cái vị giáo chủ của cái cõi giới đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vị Phật này là một vị đại lương y, tâm từ bi vô tận của một vị Phật, hóa giải nỗi khổ niềm đau về thân bệnh, về tâm bệnh cho chúng sinh, lấy pháp dược để cứu độ mọi sự đau khổ mà chúng sanh đang gánh chịu trong cõi luân hồi. Cho nên người ta thường nói tâm từ trải khắp muôn phương, tâm bi rải khắp mười phương chan hòa, từng người nở một đóa hoa từ bi vô ngã chan hòa yêu thương. Và cái tâm từ bi vô ngã đó trải khắp muôn phương đó, một đóa hoa giác ngộ để nói ca ngợi công hạnh của Đức Phật Dược Sư. Vậy thì cái mùa xuân chúng ta khai đàn Dược Sư, lễ Phật Dược Sư, thì chúng ta phải biết rằng mình muốn tiêu cái nghiệp thân bệnh, tâm bệnh, khổ đau trong cuộc đời, mà nói ngắn là trong cái năm kỷ hợi này nè, thì mình phải biết rằng nếu mình không học hạnh tu tập trí tâm khai trí sáng như chư Phật chư Bồ Tát, thì cái sự lạy lễ của chúng ta, sự khẩn cầu của chúng ta, cái hiệu quả nó rất thấp. Bởi vì giờ sư hỏi các vị là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có bao nhiêu lời nguyện? 12 lời nguyện. Đức Quán Thế Âm có bao nhiêu lời nguyện? 12 lời nguyện. Đức A Di Đà có bao nhiêu lời nguyện? 48 lời nguyện. Chúng ta thấy các vị là Phật, là Bồ Tát lại có những lời nguyện. Nhiều khi mình đọc lời nguyện để mình xin không à, chứ mình không quan tâm. Nè, mình muốn đạt được cái điều đó, mình mong cầu cái điều đó, mình phải biết các ngài tu tập cái công hạnh gì để các ngài được thân đẹp, sáng đẹp trong thế giới lưu ly, thân tâm trong suốt như lưu ly, không bệnh, không tật. Ngài có 12 lời nguyện, mình cũng phải học những cái lời nguyện để phát cái tâm nguyện giống như ngài. Sư nhắc lại một chút thôi, ví dụ như nguyện thứ nhất, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly khi còn là một vị Bồ Tát chưa thành Phật đã nguyện như sau: nguyện đời sau khi ta chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt rực rỡ chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ các tướng đại trượng phu, các món tùy hình trang nghiêm như thân của ta vậy. Cái lời nguyện đầu tiên, khi mà ta chứng đạt quả chánh đẳng chánh giác, thân ta sáng đẹp trang nghiêm mà làm cho tất cả chúng sinh hữu tình nhìn thấy đều có tâm trang nghiêm như ta. Như vậy cái đời, cái nguyện đầu tiên là thành Phật, có được trí tuệ, đại trí tuệ thì mới có thân tướng quang minh sáng đẹp. Mình lại, nhưng mà mình chưa có cái đại trí tuệ, đại hùng, đại lực, đại từ bi như Đức Dược Sư, cho nên mình lại để học cái công hạnh là phải tu, tu tập cho đến ngày viên mãn. Rồi cái từ trường của chúng ta, cái thân tướng của chúng ta đẹp và trang nghiêm để cho chúng sanh nhìn thấy là cũng được trong sáng, tốt đẹp như ta. Như vậy lời nguyện của các ngài dạy cho chúng ta hãy mở cái bồ đề tâm của mình ra. Tại vì ngài thành Phật mà chúng sanh nhìn thấy ta đều đẹp như ta. Có khi nào mình nói con nguyện cho con được an lạc, bình an, rồi tất cả chúng sanh cũng an lạc, bình an, tin chánh pháp như con không? Có người cũng cầu là cầu vậy thôi, chứ mà người ta cũng trừ cái bà hàng xóm đó nghe. Cái bà đó tôi không ưa đó, bà nói là nó mạt chừng nào tôi mừng chừng đó. Cho nên mình cũng còn những cái gì? Những cái khía cạnh vô minh, tâm tối, đố kỵ, ích kỷ của mình. Mình tu, mình muốn mọi người cúng tôn và còn thông minh sáng suốt trí tuệ hơn mình. Mình được những điều tốt lành, mình muốn mọi người cũng được những điều tốt lành như vậy hoặc hơn như vậy. Mình phải mở cái tâm như vậy đó thì mới gọi là chúng ta tụng kinh của Phật. Học các cái công hạnh của các ngài và mở bồ đề tâm ra thì chúng ta mới gọi là người tụng kinh của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Đồng như vậy, các cái nguyện khác là khi ta đặng trí tuệ vô thượng, ta thành Phật, mà chúng sanh ở trong cõi u minh thấy ánh sáng ở trong thân lưu ly của ta, mà trí tuệ mở mang, đi đến đâu cũng thành tựu sự nghiệp. Các ngài khấn nguyện và các ngài thành tựu cái quả vị Phật mà chúng sanh thấy ngài, thì cõi u minh tâm tối cũng khai mở trí tuệ. Cho nên mình học ngài là sao? Mình được khai mở trí tuệ và mọi người cũng được khai mở trí tuệ. Thì tức là mình học theo cái hạnh của ngài. Hạnh đức quan âm là bố thí vô úy, là bố thí không có sợ hãi, nói lên là người an lạc. Mình học hạnh quan âm, mình nói lời lành, ai nghe cũng an lạc. Khi vô trong chùa lại quan âm, bước ra gặp cái người đó mình hâm he đủ thứ hết. Tôi báo trước nha, năm nay là mệt lắm rồi nghe, tôi báo trước cho biết là đó thế này thế kia thế nọ. Tôi báo trước á, nhìn cái tướng của anh á là không thọ quá ba ngày. Tôi báo trước là nhà của anh không có bền duyên đâu, tuổi cái kiểu này là trước sau gì cũng ly tán, vân vân. Những cái cách nói như vậy là chúng ta đã quên đi cái tâm nguyện bố thí vô úy của Quan Thế Âm. Nhưng mà hỏi ai là Quan Thế Âm, ai cũng giơ tay hết. Tôi là con của Quan Thế Âm, con là đức Quan Thế Âm hộ mạng, con là đức Quan Âm hộ trì. Nhưng tâm con có giống Quan Âm không? Dạ thưa, cái đó phải xét lại. Cho nên sư nói chúng ta tụng kinh Phật, niệm lời Phật, chiêm bái Phật, phải biết công hạnh từ bi trí tuệ của các vị Phật. Chứ nếu chúng ta ngồi nhìn áo nào khấn vái cầu xin để chuyển nghiệp, để diệt nghiệp, chuyện đó không thể nào có thể thực hiện được. Chẳng hạn như là nguyện thứ năm của Đức Dược Sư, khi mà ta có trí tuệ viên mãn rồi thì do cái công hạnh tu hành của ta tu thanh tịnh từ vô lượng kiếp, mà chúng sanh nào có hủy phạm giới pháp, tội lỗi vô cùng, nghe danh hiệu Dược Sư, tâm liền thanh tịnh mà không bị rơi vào đường ác. Muốn cho mọi người thanh tịnh không rơi vào đường ác đó, thì bản thân mình phải thanh tịnh, phải tu viên mãn trí tuệ vô lượng vô biên, để người ta nhìn mình, người ta phát tâm tu hành để người ta không rơi vào đường ác. Nhìn ngài phải phát tâm tu hành rồi mới được thanh tịnh. Đó, nhìn ngài là không xa địa ngục, là con cũng sẽ được thanh tịnh như ngài. Chứ không phải mình ăn cướp, ăn trộm, tà dâm, dối trá, lên nghe tiếng Dược Sư cái mình hết tội. Mình nghe là mình phải phát nguyện sám hối, nguyện từ đây không tái phạm, để thân tâm cũng thanh tịnh như lưu ly Đức Dược Sư, thì chúng ta mới hết tội. Chúng ta nhìn Phật phải nhớ công hạnh của các ngài mà phát nguyện tu tập, tội lỗi không tái phạm, thì ta mới được những cái gì? Những ân phước, những cái sự quả phước đến với chúng ta. Rất đơn giản như vậy thôi. Cho nên nguyện của các ngài khi chứng đạo bồ đề thì muốn những con người hèn hạ các căn không đủ, khờ khạo câm điếc vui mù ngọc nghiệu, tay chân tật nguyền điên cuồng vân vân, nhưng mà thấy thân hình đoan trắng của Đức Lưu Ly Dược Sư thì tâm tánh sáng suốt, các căn đầy đủ, không còn các bệnh khổ nữa. Nó người mù cũng lại Dược Sư thắng gì nè, lại mà có hết mù đâu, là vì nghiệp chướng sâu dày tràn ngập cả hư không. Lại mà phải phát cái tâm, thấy chưa nào, phát cái tâm sám hối các quả báo nghiệp chướng từ vô lượng kiếp, tội nghiệp trong quá khứ cho hiện tại, từ nay con không còn tái phạm. Nhiều ngày tu tập, nhiều tháng, nhiều năm tích lũy thành công đức, thì chúng ta mới có thể chuyển hóa các căn bệnh khổ đau. Tương tự, nghèo, xấu, vô minh, các nghiệp chướng, xấu, ác, vân vân, thì chúng ta cũng nương ân đức từ các lời nguyện của Đức Dược Sư mà chúng ta tu tập. Có như vậy, dần dần nhiếp thọ ta đi trên con đường chánh kiến, tu tập các công hạnh Bồ Tát để rồi chứng quả Bồ Đề như chư Phật, chư Bồ Tát vậy. Cho nên 12 lời nguyện nhiệm màu của Đức Dược Sư Lưu Ly phát ra khi Ngài đang tu Bồ Tát Đạo. Bây giờ Ngài đã thành Phật rồi, đã viên mãn 12 lời nguyện đó rồi. Bây giờ chúng ta muốn niệm hết tịnh, thân nhẹ nhàng, trong sáng như pha lê, như Lưu Ly, thì chúng ta cũng phải có những đại hùng, đại lực, đại nguyện như Ngài. Một ngày không được, 2 ngày, 3 ngày, 3 tháng, 3 năm, phải tu trong công hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát, rồi ta sẽ thấy cái kết quả. Nói trời ơi, nguyên tháng giêng tôi đến chùa tôi tụng, mà tôi về tôi đi xét nghiệm, tôi cũng chưa có hết ung thư, chưa có hết bền. Vì ung thư là kết quả của tham sân si, nó tích lũy trong nhiều kiếp, bây giờ nó phát ra. Mình lại dược sư mới có mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng, chưa hết, lại tiếp tục tu, mở tâm lượng, bố thí, cúng dường, mở tâm nguyện, làm các điều lành, tránh xa các điều ác, nhiều hơn nữa, nó mới hóa giải nghiệp chướng của chúng ta trong hiện tại hay từ vô lượng kiếp. Các vị nghe được chưa?
A-di-đà-phật.
Cho nên tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp là nhắc chúng ta trong thân tâm của mỗi một con người đều đang nuôi 3 con rắn độc, đó là tham, sân, si. Mình cầu xin thì rất nhiều, mình cho ra rất ít, thấy không nào? Nhưng lúc nào mình cũng muốn những cái sự tốt lành nhất đến với mình, đến với gia đình mình. Mà mình không biết cái quả báo, nghiệp chướng, báo chướng mình tạo đời này, đời quá khứ tràn ngập khắp hư không. Cho nên mới làm chút chút mà, mới tu chút chút, có những cái điều trái ý nghịch lòng đến với thân ta, tâm ta, tiếp tục sám hối, tiếp tục tu tập, tiếp tục tu nhân tích đức để hóa giải những cái tam độc mà nó đã dính mắc, nó câu sanh với cái thức của chúng ta, nó tạo nên con người hôm nay, một con người tràn ngập các nghiệp chướng và vô minh. Cho nên tu được ngày nào mừng ngày đó, lại tiếp tục tu. Nếu mình muốn bớt khổ đời này đời sau là phải tu cho đến ngày nhắm mắt. Cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi đi chầu đế vương. Tấm thân mỏng mẫn vô thường, sớm còn tối mất tầm phương cứu mình. Cầu như lửa đốt đầu là vì không biết là mình có sống được bao lâu, mà cứ hẹn nay hẹn mai, trong khi nghiệp chướng của mình thì tràn ngập khắp cả hư không. Vì vậy đầu năm về giảng Phổ Hiền, còn cái đàn dược sư đó, còn cái lời kinh tiếng nhạc dược sư đó, sư nhắc các vị rằng chúng ta muốn chữa các căn bệnh trong thân ta, trong tâm ta, chúng ta đừng quên các bổ nguyện của Đức Dược Sư. Ta thành Phật cũng vì chúng sanh, ta có trí tuệ, ta muốn chúng sanh có trí tuệ. Ta được thân sáng đẹp, ta muốn chúng sanh dứt hết các bệnh khổ não, có thân sáng đẹp như ta. Như vậy, học ở Đức Phật là cái tâm đại từ đại bi. Nói rất đơn giản là chúng ta bỏ cái tâm ích kỷ đi, chỉ biết nghĩ đến mình. Mình được thì mình mừng, thiên hạ được thì mình ganh ghét. Người được thì mình tức tối, đố kỵ, ăn không ngon, ngủ không yên. Cái tánh đố kỵ đó, ganh ghét đó, xấu xa đó là tập chúng sanh, tánh của ngạ quỷ. Cho nên có lại Phật Dược Sư bao nhiêu thì Đức Dược Sư cũng mỉm cười, tội nghiệp quá. Lại Dược Sư mà tâm nó không có mở ra, làm sao mà chữa bệnh cho chúng ta được. Các căn bệnh của chúng ta, lòng phải mở ra từ hôm nay con không phải cái gì, chỉ biết nghĩ cho con, cho gia đình con, cho chồng của con, cho con của con. Có những người mà chị em chung không thể làm ăn được với nhau. Sau khi lập gia đình là nhất giả kiến Phật, đèn nhà ai nhà nấy rạng kia, mà chị em còn ganh tị với nhau nữa, chứ đừng có nói mà chị em có thể làm ăn chung. Sư nói có cái điều hay là sư học bên Ấn Độ đó, là 3-4 anh em, 5-6 anh em là một cái công ty với nhau đó, đoàn kết với nhau, gìn giữ cái truyền thống gia đình đó. Nó như thế nào không biết, nhưng mà trong mấy anh em đó là rất là sòng phẳng trong cái lợi nhuận và làm ăn đoàn kết với nhau. Người Việt Nam mình khó lắm, tại vì hay nghĩ đến tư lợi. Sư không phải nói tất cả nha, sư nói có những người tư lợi. Cho nên đèn nhà ai lấy rạng, nhất giả kiến Phật, nhà ai có Phật nhà nó, khỏi bàn nhà kia. Bàn thì mình không bàn, nhưng mà giúp là mình phải giúp. Mình biết tu tập, chị em mình phải biết tu tập, con cháu mình phải biết tu tập. Mình biết tu tập thì bà con hàng xóm mình phải biết tu tập. Tại vì cái đại nguyện nào của chư Phật và chư Bồ Tát cũng là vì chúng sanh hết. Còn cái nguyện nào của mình cũng nhà mình, chồng con của con và bản thân con và hết. Có người còn á là chỉ thích bổn sư nên thắp nhang cho ông bổn sư thôi, còn các bàn khác là các Bồ Tát tôi không có tin, thì cắm nhang cho ông bổn sư riết, cái lỗ mũi ông bổn sư đang thui luôn chứ có gì đâu. Mình cắm cho mình ổng à, mình cái gì cũng chồng con của con, tài sản của con, thì chúng ta vẫn là chúng sinh. Cho nên mình lại Phật Dược Sư phải biết 12 lời nguyện của Ngài đều là khi con có trí tuệ vô thượng, chánh đẳng, chính xác là thành Phật, thì chúng sanh sẽ nương cái ân đức đó mà được cái gì. Chúng ta phải thấy như vậy. 48 lời nguyện của A Di Đà, lời nguyện nào cũng mong cho tất cả chúng sanh được an lành, hạnh phúc. Có từ đó thôi là mình học không hết rồi. Còn á, nói vô cái tim đen thì nó hơi buồn, nhưng mà lời thật là phải nói. Chúng ta phải chuyển hóa. Nhiều khi trong gia đình mình thương con chị hai, mình ghét con anh ba, mình thương con anh tư nó nghèo, mình ghét con anh sáu vì nhà anh sáu giàu. Không được. Mình thương là thương đồng đều. Nhân quả phước báo mỗi nhà mỗi có. Mình không thể nào thấy người ta giàu mà không thương người ta. Thấy chùa nó giàu khỏi cúng, cái tâm mình phân biệt vậy. Cái chùa giàu, chùa lớn, chúng sanh ngàn người, 10.000 người, 20.000 người. Chùa nhỏ, độ một cái khối lượng chúng sanh nhỏ. Sao còn có người đi cúng chùa đó, giờ chùa đó giàu con không cúng nữa. À, chùa giàu, chùa lớn thì chúng sanh nhiều, chùa nhỏ thì chúng sanh ít ít thôi. Nơi nào có duyên là mình cứ cúng, cứ rộng Bồ Tát, tùy duyên mà mình làm. Chứ mình công đức không có bao nhiêu, mà cái miệng của mình nói thì rất là nhiều, cho nên cuối cùng mất hết phước đức. Cho nên sự nương tựa của Đức Dược Sư Lưu Ly trong cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa, nó phổ biến ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Tây Tạng, vân vân. Và người ta tin một vị Phật công phu lạy Phật, tụng kinh về cái vị Phật đó. Sư nhắc các vị hãy nhớ đến lời nguyện của những vị Phật đó, chứ không đơn thuần là chúng ta lạy 2-3 cái, cắm nhang lên, cầu xin rồi đi về. Vậy thì chúng ta tụng mấy chục bộ Dược Sư trong tháng Giêng có công đức không? Các vị trả lời cho sư nghe, có không? Tại sao sư mới nói Phật không diệt nghiệp mà vô tụng làm gì? Chúng ta tụng là chúng ta tu, mà tu là chuyển nghiệp. Có điều sư nhắc các vị tụng nên phải hiểu lời kinh, hiểu để mở tâm từ bi, mở lòng trí tuệ ra. Một tháng, một tuần, một ngày chúng ta tụng kinh, thì cái giờ phút tụng kinh chúng ta không làm ác, không nói ác, không suy nghĩ ác. Đó là công đức của các vị. Cũng cái chú đây chú ngồi tụng Dược Sư, cũng cái cô kia ngồi kia, cũng một giờ đồng hồ chú tụng hết cuốn chú đi ra, cũng mình đến chùa mình ngồi với cái xích đu đó mình nói chuyện gẫu cũng hết một giờ đồng hồ. Cái người tụng kinh có phước, tại một giờ đó họ tụng, tâm họ thanh tịnh, thấy chưa nào? tâm thanh tịnh an lành. Còn cũng một giờ đó, mình ngồi dưới bóng cây, mình ngồi ngay là cái bể đá đó, mình nói chuyện người, mình tán chuyện mình nói người này, nói người kia, tạo khẩu nghiệp. Cho nên tụng kinh là giảm đi các ác nghiệp về khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Cho nên tụng kinh chắc chắn là được phước lành. Nghe đồng ý không? Nhưng hôm nay mình nghe sư giảng Phật không diệt nghiệp, thì chúng ta tụng hiểu nghĩa kinh để ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống, mà tịnh hóa cho thân tâm của ta, mà nhắc mọi người cùng thanh tịnh trong đời sống để chúng ta được tăng trưởng về mặt trí tuệ. Còn tụng mà không hiểu nghĩa kinh thì được cái phước thanh tịnh về khẩu nghiệp, thanh tịnh về thân nghiệp. Mình ngồi tụng kinh chắc chắn không làm ác, mình tụng kinh thì miệng không nói ác. Nhưng mà chúng ta ráng ngồi chiêm nghiệm ý nghĩa của kinh, tâm từ và trí tuệ của chư Phật, thì chúng ta sẽ được khế hợp với các ngài. Thân ta, tâm ta, các cái căn bệnh nó sẽ chuyển hóa nhanh hơn. Còn nếu tụng chỉ là tụng thì cũng có phước, nhưng chỉ là một phần thôi. Ở đây cần phải hiểu, ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống, thì có như vậy chúng ta mới cảm thấy, mới cảm nhận được cái vị ngọt trong chánh pháp. Chúng ta mới thấy đời sống của chúng ta an lành, mà khi tụng kinh không còn hoài nghi về lời của Đức Phật dạy nữa. Sư nhớ lại, trong kinh Dược Sư đã dạy, nếu nghe trì niệm danh hiệu của Dược Sư sẽ được vật ăn ngon, thân tướng tốt đẹp, khổ nạn tiêu trừ. Nghe thân tướng đẹp nè, khổ nạn thì tiêu trừ nè, ăn uống thì ngon lành nè, chung cha phước báo quá thì tụng. Mình nghe mà mình tụng là vì lòng tham, vì được ăn ngon, được mặc đẹp, rồi được thân tướng đẹp, rồi hết khổ. Nhưng có khi nào mà chúng ta tụng vì lòng tham mà chúng ta được đâu? Chúng ta tụng thì chúng ta phải mở cái tâm từ bi, khai cái trí tuệ của mình ra, yêu thương muốn ai cũng được mặc đẹp, ai cũng ăn ngon, ai cũng trí sáng, và biết yêu thương muôn loài. Biết ăn ngon là bỏ vô miệng. Hải sản là Đà Nẵng không, bờ biển không, hải sản bỏ vô miệng nhiều vô, bệnh càng nhiều. Không bảo vệ sự sống thì ai bảo vệ sự sống cho mình? Mình không gieo nhân quý sự sống thì sự sống của chính mình phải bệnh tật, tuổi thọ phải ngắn lại, nhân quả chúng ta phải nhớ. Cho nên Đức Dược Sư muốn chúng ta hết bệnh, yêu thương sinh mạng của từng người. Mình tụng Dược Sư, mình tụng cái ra làm một mâm hải sản, thì coi như cái công đức tụng kinh đó, nó không có vô một cái phước nào, trái lại còn tạo quả đi địa ngục. Nó rõ ràng như vậy thôi. Các ngài muốn ta được ăn ngon, thân tướng đẹp, khổ nạn tiêu trừ, quý sinh mạng của chúng sanh. Chúng ta học Đức Dược Sư phải quý sinh mạng của chúng sanh. Cái tụng nó ra ăn, ăn rồi ăn tươi nữa chứ, ăn tái với bổ nữa chứ. Từng đó thôi đã thấy bao nhiêu công đức tiêu tan thế. Bởi vì nhân quả là một quy luật hết sức công bằng và là chân lý trong cuộc sống của chúng ta. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Cho nên Đức Phật muốn chúng ta điều gì, yêu thương chúng ta ra sao, thì hôm nay đầu năm mới, sư khuyên nhắc các vị hãy yêu thương. Yêu thương chính bản thân ta là phải yêu thương ông bà cha mẹ, có các bậc tiền nhân mới có ta. Yêu những người chung quanh ta, quý giây phút sống hiện tại, vợ mình, chồng mình, con mình, những người chung quanh ta, chúng ta phải trân quý, đừng có đợi chết mới khóc than. Mà trân quý sinh mạng con người, biết trân quý sinh mạng của muôn loài. Có như vậy thì cái lời nguyện trong kinh Dược Sư, cái lời khấn cầu đối với ngài mới biến thành hiện thực cho cuộc sống. Giải kiếp, giải kiếp, giải oan kiếp, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Đó là những cái câu trong kinh Dược Sư. Mà kiếp là gì? Kiếp là cột, là xiết lại, là món nợ, là oan gia trái chủ, mà ai cũng có hết trơn đó. Người khổ vì chồng, người khổ vì vợ, người khổ vì con. Đó là cái món nợ nó thắt chặt chúng ta trong nhiều kiếp sống. Bây giờ tụng dược sư để giải. Giải bằng cách nào? Chính chúng ta phải chuyển hóa thái độ sống. Giờ mình tụng dược sư xong xuống mình gây lộn với chồng mình, với vợ mình, thì sao gọi là giải? Đã biết đó là nợ thì hoan hỷ, an vui mà trả, mà sống với nhau. Kiếp là cột chặt, kiếp là những cái món nợ tiền kiếp đã oan gia trái chủ, mà tụng dược sư giải kiếp, giải kiếp, giải oan kiếp. Có những món nợ mà có những cái món nợ oan nữa kia, vì công nghiệp mà mình phải cùng chịu nữa kia. Nhưng mà bây giờ tụng dược sư là mình hoan hỷ hóa giải. Hóa giải bằng cách nào? Bằng sự thanh tịnh trong thân, khẩu và ý. Nếu ai có muốn gây hấn, có muốn tạo ra chiến trường, có lời nói qua nói lại, chúng ta cũng nam mô dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, giải kiếp, giải kiếp, giải oan kiếp. Mình thầm niệm như vậy. Mình là mẹ này, nó chửi mình một kiếp kia, có đời bây giờ dễ sợ lắm, thì mình cũng giải kiếp, giải kiếp, giải oan kiếp. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Các vị tập làm đi, nó hóa giải nhiều lắm. Chứ ngoài kia chửi mình tiếp chứ mình lắng nghe cái gì á, rồi bắt đầu có đùng đùng, mình phải tìm cái câu mình chửi lại, rồi xem ai hơn ai thua, đau khổ lắm. Chiến trường đã quá nhiều mà Đức Phật dạy lấy oán báo oán thì càng thêm chất chồng. Hãy chưa lấy ơn báo oán, oán nọ tiêu tan. Cho nên giải kiếp, giải oan kiếp bằng ân nghĩa, bằng tình thương, bằng thái độ sống tốt đẹp, chứ không thể bằng gì? Bằng các phương trước để mà hơn thua nhau như kẻ thù đối với nhau. Cuộc sống bây giờ thế giới còn hướng đến tiêu chí hòa bình, các đất nước thường có chiến tranh, tạo ra các bom đạn vũ khí. Bây giờ người ta cũng đưa ra những cái phương sách là không dùng vũ khí, đưa đến tiêu chí hòa bình đối với các dân tộc, huống chi là trong gia đình, trong anh em, thân bằng, quyến thuộc, bạn hữu, và cho đến bạn đồng tu cũng phải hóa giải mọi oan kiếp đối với nhau. Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính. Lòng trần là đầy ngập, lòng trần là tham, sân hận, si mê. Bây giờ đến cửa Phật là rửa sạch lòng trần, đối trước Phật đài cầu xin giải kiếp. Ai cũng có những cái nỗi đau hết đó. Cái nỗi oan khiên trong gia đình nhà nào cũng có, tại ai cũng có vay nợ. Khi không biết tu mình vay nhiều lắm, thấy không? Cho nên trong gia đình, người nam, người nữ, thiện nam, tín nữ, chúng ta đều có những nỗi oan khiên không nói ra thôi. Tại vì mắc gì nói ra chuyện trong nhà, nói ra ngoài chứ. Có chuyện đùng đùng ai cũng biết, có chuyện không ai biết. Nhưng sư nói với các vị, trong lòng ai cũng có nỗi khổ đau. Đó là cái oan kiếp này đây. Nếu cuộc đời như một dòng sông êm đềm, chắc Đức Phật đã không phải ra đời để cứu nhân độ thế đâu, để chỉ cho chúng ta con đường đi đâu. Nếu Phật ra đời mà Phật diệt nghiệp hết, ăn nghiệp xấu rồi diệt hết, chúng ta không cần tu. Đức Phật nói không diệt nghiệp, chúng ta phải tu, tu mới chuyển nghiệp được. Cho nên rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kiếp. Dược sư Phật, dược sư Phật, tiêu tai diên thọ, dược sư Phật. Bao nhiêu tai nạn, ác nạn, bệnh tật xin được tiêu, bởi là cái tâm từ, bởi thuốc vi diệu của Đức Phật dược sư. Mà cái thuốc của Ngài là phát xuất từ tâm từ bi, từ trí tuệ, từ lòng yêu thương. Mà mình uống cái đó vô mà mình không có tâm từ, không có tình thương, không có trí tuệ thì uống vô nó vô ích. Nó phải khế hợp mới hóa giải được. Các vị nghe được chưa? Chuyện kể rằng một hôm nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn các đệ tử của mình đến một vùng quê. Sáng hôm đó, mùa xuân ánh nắng chan hòa, chim muông hót vang, hương thơm của hoa lá rất là dễ chịu. Đức Phật cùng với các đệ tử ngồi trên một thảm cỏ, cạnh bờ sông cùng ngắm vạn vật đua chen sức sống với nhau. Lúc lúc đó có một người đệ tử mới cất tiếng hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có đầy thần thông vi diệu và đức từ bi, sao trên đời này vẫn có nhiều chúng sanh khổ như vậy? Sư nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật lịch sử tại Ấn Độ. Khi Ngài đi hóa đạo, những câu chuyện là những câu chuyện có thật. Bây giờ kinh chép lại, sư nhắc cho các vị nghe. Tới Ngài thần thông quảng đại, trí tuệ vô biên, mà sao chúng sanh đi đâu cũng có chúng sanh đau khổ thế? Đức Phật mỉm cười đầy từ bi rồi ôn tồn đáp: Này các con, ta dẫu có đại trí tuệ, có thần thông lớn, nhưng có bốn điều ta vẫn không làm được. Chứ không phải Đức Phật cái gì cũng làm được đâu. Đức Phật có bốn điều không làm được. Việc thứ nhất, nhân quả ta không đổi thay cho ai. Người nào gieo nhân nào phải tự gặt quả nấy, ta không gắn cái quả dục cho người đó được. Cái điều đầu tiên là ta nói nhân người nào gieo quả người nấy tự gặt, không ai có thể nhận thay, mà ta là Phật cũng không thể nhận thay. Thế nên sư nói Phật không diệt nghiệp là có cơ sở. Điều thứ hai, trí tuệ không thể cho, ai muốn có trí tuệ phải tự mình tu học. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, Phật pháp không thể diễn tả, chỉ có ai chứng ngộ, chứng đắc mới liễu thông Phật. Sư giảng những điều này, sư nói rất đơn giản, cho kẻ già, người trẻ, người sơ cơ đều hiểu được. Mà dù có người vẫn không hiểu thì làm sao giờ? Sư ơi, sư giảng con không hiểu, thì sư cố gắng giải thích đơn giản hơn nữa thì con hiểu. Nhưng nếu con cũng vẫn không hiểu thì làm sao đến? Là mình đâu có gieo nhân với trí tuệ đâu, đâu có gieo nhân với Phật pháp đâu. Cho nên cũng giống như cái muỗng mà bỏ vào trong cái tô canh, nhấc cái muỗng lên là không còn cái gì nữa hết. Giống như cái cục ruột bánh mì ấy nghe, mình bỏ vào trong cái tô canh á, là cái ruột bánh mì nó hút hết cái nước vô cái ruột bánh mì. Thì cái người đó là người hiểu được Phật pháp, còn nghe không hiểu gì hết, là cái muỗng thả vô cái ly nước này, lôi cái muỗng ra là hết. Do mình không gieo nhân trí tuệ, cho nên Phật dạy, Phật pháp cũng không diễn tả, ai có khả năng chứng ngộ chứng đắc thì liễu được. Cho nên phải tập nghe pháp và hành trì theo chánh pháp. Điều thứ tư rất quan trọng, với những ai không có nhân duyên thì ta không thể độ cho người đó. Người không có duyên không bao giờ nghe được lời ta giảng. Bốn điều. Thứ nhất, nhân quả ai gieo người đó nhận, ai gieo nhân người đó nhận, không ai lắm thay. Trí tuệ không thể cho, ai muốn có phải tự tu học. Thứ ba, Phật pháp không thể diễn tả, người nào tu người đó chứng ngộ, ai uống nước tự biết nóng lạnh. Thứ tư, không có nhân duyên không thể độ, ai có duyên mới nghe được lời Phật pháp. Đức Phật nói có bốn điều Phật không nhúng tay vào được: nhân quả của mỗi người, trí tuệ của mỗi người, Phật pháp của mỗi người và nhân duyên của mỗi người. Phật không đặt tay vào đó được. Nghe được chưa? Vậy thì đầu xuân mới, chúc mừng cho tất cả những ai được nghe cái bài pháp này, có nhân duyên được nghe bài pháp này để tiến tu đạo nghiệp của chúng ta. A Di Đà Phật. Cho nên trên đời này có rất nhiều việc không thể cưỡng cầu, không thể đập bàn với tôi muốn thế này thế kia, không thể được. Nhân quả phước báo không đủ, thất bại. Tôi muốn phải gặp người đó sao không gặp, không đủ nhân duyên không gặp. Tại sao tôi đọc hoài không hiểu, trí tuệ không có, không hiểu. Sao lời Phật pháp hay mà tôi không vào được, tôi không có tu tập, cho nên tôi không có duyên trong cái biển Phật pháp đó. Đức Phật không giúp được, Đức Phật không thò tay kéo cái màn vô minh của mình ra được. mình muốn mình phải tập. Thì tôi nghe tôi vẫn không hiểu, thì giờ bớt cái miệng nói lại. Tôi định tâm, tôi hiểu từ cái nhỏ, hiểu qua cái lớn, hiểu từ cái sơ qua cái trung qua cái đại. Chứ đừng có nói là tôi ngồi để tôi cầu từ từ tôi có trí tuệ, không được. Phải huân tập tất cả những gì Đức Phật dạy chúng ta. Không có gì có thể cưỡng cầu, tất cả dựa vào một chữ duyên. Duyên chưa đủ thì không gặp, Phật không có, không bao giờ ép buộc được. Phật nghèo là kém phước, sao mà vô chùa lành mà ra nó giàu được? Phải gieo nhân, bố thí, cúng dường để tạo ra cái phước lớn. Tại sao cúng dường trong chùa này có phước? Bởi vì chùa là hóa độ muốn, muốn nhà, bá gia, bá tánh. Sư bà không bao giờ nói là chùa này chỉ độ người dân ở quận Cẩm Lệ. Không, ai đến sư bà cũng A Di Đà Phật. Chùa này chỉ độ người trí thức. Không, ai đến trí thức vô minh đều có thể vào chùa. Không thể là chỉ cho giới trẻ hay cho trung lưu hay cho người già. Không, khóa tu có phân ra để dễ độ thôi, chứ còn tất cả. Cửa chùa có cửa cũng như không. Cửa này chỉ ngăn bớt kẻ trộm thôi, chứ còn cái tâm Phật là vô biên. Đó, thì ai có duyên là gặp, mà không duyên không Phật thì không thể ép buộc được. Cho nên chúng ta biết điều đó để bớt đi những cái phiền não, những cái tức bực. Nếu thế này đáng lẽ thế kia, không có nếu, không có đáng lẽ gì hết. Nó là phải như vậy đó. Nghe được không ạ? Nhắc đến cái chuyện ép duyên với lại là ép thời ép Phật, thì sư nhớ ở Hà Nội cứ mỗi lần Tết là người ta đến một cái chùa, chùa cầu duyên, là cái chùa Hà. Ai mà chưa lớn lớn tuổi mà thấy mình chưa có tình, có duyên, có mối tình ở vắt vai đó, là người ta đến cái chùa Hà để cầu xin. Thì sư cũng tìm hiểu xem sao cái chùa này giới trẻ đến đông quá, hóa ra đến để cầu duyên. Mà tìm cái nguồn gốc của chùa Hà, nó mang tên là Thánh Bích Tự, ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Mà xây cái chùa này lên là do vua Lý Nhân Tông xây dựng để tỏ lòng biết ơn là các vị đại thần đã cứu mang phù hộ cho mình, phò giúp cho mình trong cái quá trình mà vua Lý Nhân Tông lên ngôi giữ nước. Cái chùa Hà được thành lập, nó tên là chùa Thánh Đức. Không thấy liên quan gì đến tình duyên của ai hết, nhưng mà cũng chỉ là lời đồn, thấy không nào? Cho nên theo thời gian có người yêu chưa đến cái chùa Hà xin đi. Đó, cứ rỉ tay nhau mà tới. Nhiều khi đến ngày đến giờ thì gặp duyên gặp Phật, cầu xin cho lắm tới chưa được 3 tháng là muốn ly dị rồi. Đó, thấy không? Cái gì cũng duyên Phật mà gặp nhau. Không muốn thì cũng phải đến. Muốn chuyển hóa cái xấu là phải tu. Mà đã tu rồi thì cái tốt cái lành nó sẽ đến. Còn cái cầu cái xin đó là cái chuyện. Chuyện gọi là gì? Theo tập tục, theo thói quen, theo lời đồn. Chứ không có bao giờ đến cái chùa đó mà xin nên duyên mà sẽ nên duyên. Tại vì Đức Phật không cho các thầy, các sư mai mối. Quý thầy, quý sư mà mai mối là phạm giới, phạm luật. Chả lẽ là cửa Phật đi làm mai mối cho thiên hạ hay sao? Cái chuyện này là vô lý. Các vị nghe được chưa? Có những con người ta khó có con, hiếm có con đến xin Quan Âm sao được sư? À, ta đến ta xin Quan Âm. Cái tâm từ người ta phải phát được, lòng người ta phải yêu trẻ, ta thương các trẻ, người ta không thích cái chuyện phá thai, người ta yêu quý mạng sống. Có những cái nhân lành nó phát khởi thì người cầu con sẽ đi đến cái hiện thực. Nó có cái nhân hết á. Mà đến trước Đức Quan Âm rồi lại rồi có ai mà khởi cái tâm ác đâu. Khởi tâm hiền, thánh thiện mới đưa ra cái quả thánh thiện, hiền lành cho được. Chứ không có phải cái chuyện gì mà muốn cứ đến cầu, rỉ tay nhau, mắt chùa nọ linh, chùa kia linh. Không có cái linh nào, linh bất linh tại ngã và tại chúng ta. Chúng ta muốn cái chuyện nó thành tựu là mình phải gieo những cái nhân gì cho cái việc nó thành tựu. Muốn giàu phải bố thí, muốn có con phải thương người, yêu trẻ, phản đối chuyện phá thai, phản đối chuyện giết chóc. Muốn mọi người yêu thương mình phải yêu thương mọi người, có nhân có quả đầy đủ hết. Chứ không có cái lý nào mà đến cái chùa đó cầu xin tình duyên mà Phật ban bố cho cái tình duyên. Chuyện đó là phi lý, sai với cơ sở nhân quả nghiệp báo của kiếp sống con người. Phật không có diệt nghiệp cho ai, Phật cũng chẳng ban tình duyên cho ai. Phật không có cho, Phật cho chúng ta một con đường, con đường sống yêu thương, từ bi, trí tuệ, tin nhân quả sống. Có câu chuyện Quan Âm che dù. Có cái người đó đứng dưới mái hiên, tại không có dù. Ngoài kia thấy chưa nào, Đức Quan Âm che dù đi ra. Câu chuyện dạy đời mà. Người nọ mới nói: "Ô Quan Âm Bồ Tát, vậy là mình có thể đi được rồi." Mình chạy ra đi nhờ với cái dù của Đức Quan Âm. Lạy Đức Quan Âm, xin hãy phổ độ cho chúng sinh, cho con đi nhờ cái dù Quan Âm một chút. Đức Quan Âm nói: "Ta ở trong mưa, ta đi trong mưa, ngươi thì ở dưới mái hiên. Mái hiên không có mưa, ngươi đâu cần ta cứu độ. Ta đi ngoài mưa, ta mới sắp dù, còn ngươi trong hiên thì ngươi cần dù làm chi?" À, người nọ lập tức chạy vào cái mưa: "Thưa Đức Quan Âm, con cũng đang đứng trong mưa đây, con xin ngài che chở cho con." Đức Quan Âm nói như thế nào: "Ngươi ở trong mưa, ta cũng trong mưa, nhưng ta không bị mắc mưa là vì ta có dù. Còn con thì mắc mưa là vì con không có dù. Cho nên không phải là ta đang cứu ta, mà nhờ cái dù này đã cứu ta. Ngươi muốn được cứu độ không ước thì giống như ta vậy, đi tìm cái dù chứ không phải đi tìm ta." Nghe được chưa? Còn mình thấy cái dù nhảy vô là hưởng phước ké chứ không phải của mình. Mà đời này thích phước ké đó, không làm mà hưởng. Người ta làm sẵn lấy xài thích lắm. Mà Đức Phật Quan Âm dạy cho bài học nè: "Ta cũng đâu có tự nhiên mà trên đầu ta không có mưa đâu. Phải Đức Quan Âm đi mà trên đầu Quan Âm không có mưa, cũng mưa, mà Đức Quan Âm cũng phải có cái dù. Con không muốn mắc mưa, con đi kiếm cái dù, chứ đừng có chui vô cái dù của Quan Âm. Tại vì chuyện đi kiếm cái dù ai cũng kiếm được hết." Vậy cái sự gì? Tự lập, tự thân, tự ta gieo nhân để gặt lấy quả. Và các vị hoàng thượng nhé, ai đồng ý nha. Ngày hôm sau, cái người đó gặp chuyện nan giải, mới đến cái chùa Quan Âm để xin. À, vô chùa Phổ Hiền cũng có Đức Quan Âm đây. Bước vào trong đền Quan Âm mới phát hiện ra cái người đang lại Quan Âm là Đức Quan Âm đang lại tượng Quan Âm. À, vô là thấy Đức Quan Âm đang lại cái tượng Quan Âm, thì cái ông này mới nói: "Ô, ngài là Bồ Tát Quan Âm phải không?" "Đúng vậy, ta là Bồ Tát Quan Âm đây." "Ủa, tại sao ngài là Bồ Tát Quan Âm, ngài lại lại chính ngài, lại cái tượng của ngài?" Đức Quan Âm nói: "Bởi vì ta cũng đang gặp chuyện khó khăn đây. À, nhưng ta biết đi cầu xin người khác không bằng nhìn lại chính mình, cầu chính mình, cho nên ta lại ta." Chúng ta nghe cái câu chuyện này đừng có xúc ỉ lại, làm bậy để đến cửa Phật để cầu xin, làm trái không giữ giới tới nhà Phật để xin cầu. Con lỡ rồi, buôn lậu rồi, bây giờ bị dính rồi, giờ xin các ngài gỡ cho con. Con đã buôn lậu là sai rồi, mình đã phạm pháp rồi, mình đã trộm cắp rồi. Phật Quan Âm nào che chở chuyện đó? Nếu mà nó qua được cái chuông đó, nó khiến sao may rủi sao mà nó qua thôi, chứ còn lần sau là cũng không qua được đâu. Chẳng có ai cứu chuyện đó đâu. Những cái rắc rối của cuộc đời mà nó cứu mình đó, chứ còn chưa đâu, chưa phải là qua đâu. Mình muốn Quan Âm cứu mình, tự mình phải sống ngay thẳng, phải sống tốt cái đã. Cái lời nguyện Quan Âm, cái câu chuyện này chắc chắn là cái câu chuyện dạy cuộc đời. Sống thì tàn tác các nhân ác, sát sân hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, rụng chè cờ bạc. Mà có cái gì mà không như ý là chạy lên cầu xin là sao? Sống cho tốt đi, tốt hết á, mà sao không có biết vì sao cũng không được thành tựu, thì may ra cái sự cầu xin nó các ngài còn lắng nghe. Tại triệu triệu tỷ tỷ người cầu xin, ta phải nhìn coi cái người này có giữ giới không, ta giúp trước chứ, chứ không thể nào mà giúp một lượt được. Thấy không nào, cái đạo tràng này 50 người có vấn đề, Đức Quan Âm nhìn xuống xem ai là cái người có tâm từ, giữ giới, thanh tịnh, có lòng yêu thương, giúp cái người đó trước. Kẻ gian, kẻ ác là từ từ chứ. Cho nên cái khó khăn, cái đau khổ, bất toại ý là bản chất của kiếp sống này các vị. Mình không thể trốn chạy cái đau khổ, cái không như ý bằng sự cầu khấn van xin, mà chúng ta phải có một bản lĩnh sống, đối diện với thực tế, và phải biết những cái tốt, cái tồn tại, cái xấu, cái ác trong nội tâm của chúng ta, trong thân của chúng ta. Đạo Phật không biến chúng sinh trở thành những kẻ nô lệ thần thánh. Đạo Phật hay lắm. Chúng ta là người con Phật, Phật tu chứng nhận ra trí tuệ và bằng tâm từ. Phật dạy chúng ta cũng phải có biết yêu thương, tha thứ, bao dung, tu tập. Ngày nào mà sư có tâm từ mà sư tha thứ đó nha sư á, ngày đó sư vui lắm, sư khỏe lắm. Mà ngày nào sư phải phạt, sư trách mắng la rầy ai đó, sư thật sự không có vui. Sư nói thật thì các vị cũng vậy thôi. Nhưng mà mình không đủ cái tâm từ để mà mình tha thứ cho mình buồn hoài. Còn mình đủ tâm từ bi, mình tha thứ thì mình sẽ rất nhẹ nhàng, an lạc. Nhưng cái sự tha thứ của mình, cái tâm từ của mình nó phải trên nền tảng của trí tuệ. Nếu không phải là mình tha thứ một cách gì để người ta lợi dụng, để người ta nghĩ mình là kẻ ngu xuẩn, muốn làm chi thì làm. Nhưng mình tha thứ với kẻ vô minh, mình giúp cho một người ta một con đường để có thể khắc phục nhược điểm, làm lại những cái sự sai suất, hay là thậm chí làm lại cuộc đời. Cho nên hãy khéo biết trong Phật Pháp, mỗi một chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi. A Di Đà Phật. Các vị làm các công đức lành, tránh xa các điều ác, giữ tâm ý trong sạch là các vị đang tu nhân tích đức. Mà Việt Nam chúng ta ai cũng thuộc lòng cái câu gì? Có đức mặc sức mà ăn. Ai cũng thuộc lòng cái câu có đức mặc sức mà ăn. Nhưng bây giờ đời này người ta đã quên rồi. Có tiền mặc sức mà ăn, có của mặc sức mà hưởng, có quyền mặc sức mà lộng hành. Chứ người ta quên cái câu có đức mặc sức mà ăn rồi. Mà nó là bản chất, nó là chân lý. Bởi đức là nhân, phước, an lành là quả. Vậy mà không lo tu đức, thấy không nào? Bây giờ quên cái đức, nên tính cái chuyện này, tính chuyện kia là biết kết lấy các quả báo xấu ác. Vì vậy, nếu đầu năm chúng ta lại dược sư, tụng dược sư cả tháng trời, rồi giờ quay qua tháng 2 hết Tết, muốn làm gì làm, muốn tạo tác gì tạo tác, để chưa ăn thịt chúng sanh, sát sanh, bất hiếu, cờ bạc, trộm cắp tà dâm, cái gì cũng làm hết, thì chả có cái công đức gì hết. Có dược sư cũng chả có ai giải oan kiết cho mình, còn tích tụ thêm các cái nợ nần, các cái oan gia trái chủ. Cho nên sư nói là Phật không có diệt nghiệp cho chúng ta là như vậy. Vì vậy, sư nhắc Phật không diệt nghiệp, nhưng chúng ta vẫn về chùa nghe Pháp, lạy Phật, tụng kinh niệm Phật, vì đó là những giờ phút chúng ta thanh tịnh. Hàng trăm con người ngồi đây, từ sáng giờ cái miệng là phải im. Cái người mà hay nói nhất cũng phải im. Lát nữa bon bon, nguyện đem công đức này bắt đầu nói, im nãy giờ rồi, quá khó chịu rồi, bây giờ nói. Bây giờ tập giảm nói, tại vì nói mà không có mục đích là tạo tội. Nó rõ ràng lắm. Thanh tịnh, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là tạo phước báo. Phước báo giống như gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng, trong nhà văn. Không những mình có vốn liếng mà còn sanh ra lợi nhuận. Lợi nhuận là phước báo. Muốn càng nhiều là phải tiếp tục gửi vào. Tri thức học vấn phải tu bổ, công đức phải làm, tình cảm phải yêu thương, có nghĩa có tình, có nhân có đức. Phải liên tục đầu tư tích lũy, tu là phải tu hoài, trên chùa tu, về nhà tu. Chứ hết tháng dược sư rồi bắt đầu về tạp tác là con số 0. Ngày nay bác quan trai giữ 8 giới, ngày mai không giữ giới nào hết, là triệt tiêu mà còn bị âm nữa, âm vô vốn. Cho nên liên tục tích lũy công đức. Trong kinh Thiện Sanh, Đức Phật dạy: gom từng đồng tiền lẻ như ông hút mật hoa, tài bảo thêm lãi suất không bao giờ lãng phí. Như giọt nước lâu ngày cũng sẽ đầy bình. Chúng ta phải tích lũy công đức. Các vị nghe pháp mà ngồi trang nghiêm như vậy là đang bỏ đức phước, phước đức vô bình. Chứ có nhiều người già đau quá u da thôi đi xuống, là chúng ta mất cái phước được nghe pháp. Kiếp này đã mình bên rồi, kiếp sau cũng rứa thôi. Mình phải ráng chứ, phải tập chứ, phải cố gắng mới tích từng giọt nước lòng, mới tạo thành phước đức, mới chuyển nghiệp cho chính chúng ta. Bởi Phật không diệt nghiệp, vậy sao không hết khổ đây thầy? Phải tu, tu nhân, tu tâm, tu khẩu, tu ý, tu lời nói, tu việc làm, chúng ta sẽ được chuyển nghiệp. Đừng có bao giờ đến khi có quả đến rồi mới tu không kịp. Cũng như câu nói, đến khi viết đó mới học mình, học ít quá, viết không ra. Nó nhờ chú đọc dùng cái bài này, đi kiếm khách người ta viết dùng, tại hồi giờ không chịu học. Nhờ làm dùng cái này, không làm được. Nhờ nói thông báo cái này, tôi thông báo không ai nghe đâu. Tại sao? Tại bình thường cái việc mình nó nhảm không, mà giờ mình thông báo ai nghe. Mình phải nói lời chân chánh, cầm cái máy lên, Nam Mô A Di Đà Phật, cái là ta lắng nghe, coi người ta mình thông báo cái gì, phải chưa nào? Vì vậy không ai giàu ba họ để nói lên là không tu rồi cũng sẽ có lúc hết. Không ai khó ba đời để nói rằng mình nghèo, mình tích lũy công đức mình sẽ giàu lên. Đời sống này là mình chuyển hóa được nghiệp của chính mình. Có vị đệ tử hỏi Phật: thưa bạch Đức Thế Tôn, con đọa vào địa ngục rồi, sau này có thể siêu sanh không? Đã vô địa ngục rồi có được siêu thoát không? Đức Phật trả lời sao? Phải xem người đó có chút phước báo nào không đã. Có chút phước nào không? Chứ nhiều khi mình rớt xuống địa ngục xét lại không có một cái chút phước, chút đức nào thế. Thì ở trong cái cõi đó lâu lắm. Phải có tu. Ở tại cái chùa này nè, sư giảng cái bài tu nhân tích đức đó, hàng trăm ngàn lượt các bạn trẻ vào xét. Mình về cái chùa Phổ Hiền, mà Đức Phổ Hiền là 10 hạnh nguyện cứu độ chúng sanh. Mình đi cái chùa Phổ Hiền ngoài mà mình có học cái hạnh Phổ Hiền đó không? Đi để tôi cầu xin hết chuyện về, chứ mình cũng không có biết hạnh Phổ Hiền. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xin tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường. Nghe cái cúng cái bố thí là hết hồn bỏ chạy đó. Mà vô túi thì mới được. Sao gọi là hạnh Phổ Hiền? Mà các ngài người ta hành những cái hạnh đó, nó thành tựu trí tuệ, tâm từ, thì mình phải đi trên con đường của các ngài. Mình phải làm con của các ngài. Trước khi kết thúc thời pháp, xin nhắc lại với các vị: núi xanh còn đó lo gì không có củi đun. Nếu chúng ta có công đức, phước báo, chúng ta đừng lo khổ, hãy tích lũy công đức. Khi chúng ta có công đức thì tương lai của chúng ta sẽ an lạc. Hiện tại chúng ta sẽ được gặp Phật pháp, sẽ được gặp thiện trí thức chỉ đường chỉ lối cho ta. Nếu chúng ta vốn chưa biết tu, nay được nghe lời kinh tiếng kệ, nghe lời sư giảng, mình chuyển hóa những cái tánh xấu của mình, thói xấu của mình. Phải tu nhân tích đức. Tu nhân là sửa tâm tánh, tích đức là làm các cái việc, việc phước, việc đức khó làm nay phải làm. Có một thanh niên sống trong núi rừng, lúc nhỏ thường ném đá vào trong cây cối, lớn lên á nó ngồi nó ném như vậy là trúng, bắt đầu là trượt tập riết là trúng. Lớn lên thì bắt đầu làm cái ná bắn chim, ngày nào cũng tập cho nên bắn rất giỏi, bắn con nào rớt con đó. Về sau nó bắn trúng mắt không thôi chứ không bắn vào đâu hết.
Người ta biết cứ bắn vô mắt là kiếp sau là mù là bảo đảm rồi. Đâm vô mắt thú mà. Nhưng mà ở đây đó, sư muốn nói từ một cậu bé không biết gì mà lớn lên trở thành thiện xạ. Người ta quên cái tên của cậu đó mà gọi bằng thiện xạ. Bắt phát bắt trung, trên trời chim chóc, dưới nước là thủy tộc, trong rừng là muôn thú. Mà thiện xạ mà muốn là con vật nó chết. Ai cũng là rất là khâm phục. Nhưng mà một ngày kia đó, thì những cái nơi mà chung quanh nơi thiện xạ cư trú bị tàn sát. Con thì đuôi mắt, con què chân, con gãy cánh, con mất mạng, con thì lâm vào cảnh côi cút chia lìa. Thiện xạ rất là đắc ý, cảm thấy mình là một con người như là vua rồi. Mình muốn ai chết là kẻ đó chết, mình muốn con thú nào mù là lập tức mù. Cho nên khắp bốn phương vốn là tập khí ác, nghe như vậy khâm phục. Mình con vật mình nghe mình có sợ không? Sợ lắm. Người suốt ngày bắn giết, có người nghe là phục, muốn tới làm đệ tử. Nhưng may thay cho anh ta, một ngày kia có một bậc hiền nhân từ phương xa đến, nghe kể về thiện xạ suốt ngày bắn giết tổn thương vật thì mới tìm đến và gặp thiện xạ đang ngồi bắn cá tôm trên bờ sông. Bắn con tôm mà bắn vô mắt, bắn cá mà cá phải mù, thì các vị biết trên đời này không dễ có. Hiền nhân mới nói: con làm như vậy có gì hay đâu. Thiện xạ trả lời: vậy sao? Ông hãy nhìn con chim sẻ bay trên bầu trời kìa. Chim sẻ nó bằng ba ngón tay như thế nào. Tôi bắn vào mắt trái nó. Vừa nói hiền nhân chưa kịp cản mà vút một phát, con chim rớt xuống máu ướt đẫm. Mà nhìn kỹ là mắt trái con chim đã mù. Thiện xạ nói: ông thử làm coi, ông kiểm tra đi, đúng ngay mắt trái đó. Trong thiên hạ này còn ai giỏi hơn tôi? Hiền nhân đáp: tài bắn của con đó là hướng ngoại, chinh phục bắn giết cái bên ngoài có gì là hay đâu con. Cái người nào đó hướng vào nội tâm của mình, biết thói hư tật xấu bắn vô cái tam độc và trúng đó, đó mới là hay. Ông nói vậy là sao? Con không hiểu gì hết á. Thiện xạ không hiểu, bắn vào trong mình là sao? Thì hiền nhân mới giải thích: anh có thể nhắm bắn trúng mắt con chim đang bay, nhưng anh có bao giờ theo dõi được những dục niệm tam độc tham sân si đang diễn hành trong tâm của con không? Anh có tài bắn cái vật di chuyển như gió, nhưng anh có bắn được những phiền não trong tâm của anh không? Anh có thể bắn trúng làm chết con rắn nhỏ chạy ở bên ngoài, nhưng có bắn được con rắn ác độc đang ẩn náu trong tâm của anh không? Nếu mà con chỉ giỏi bắn làm hại các loài vật trên thế gian này, tâm anh không ngừng loạn động, gian ác, hiểm độc, thì phỏng có ích gì cho cuộc đời của anh không? Cuối cùng người ta chỉ khen anh một tay thiện xạ và bao nhiêu quả báo xấu ác lãnh chịu hết. Nhìn lại tâm mình có lúc nào mà an, đến khi hoạn nạn đến không bao giờ tránh được. Cái chết đến nhắm mắt ra đi chết không xong, chưa kể là từ đây đến già nạn tai có thể làm cụt tay, mù mắt, cụt chân, gieo toàn nhân bất hạnh làm sao gặp quả an lành, trồng toàn hạt đắng làm sao con hưởng được trái ngọt. Nhưng mà vị hiền nhân này phước đức quá lớn, cho nên nói ra một câu mà chàng thiện xạ bừng tỉnh cơn mê, quỳ xuống rơi nước mắt: xin thầy hãy nhận con làm đồ đệ, từ hôm nay con muốn bắn vào nội tâm con. Ngày con được người ta ca ngợi là thiện xạ, nhưng đêm con sống trong nước mắt, nỗi khổ và niềm đau. Xin thầy hãy cứu con. Xưa nay ai cũng khen con, không ai dạy con giống như thầy. Thầy là ai? Vị hiền nhân trả lời: ta là Phật. Đức Phật mới nhận lời chân thật. Đức Phật mới cũng can khen xuông, tân bốc cái bản ngã. Chúng ta vốn sống thích được người ta ca ngợi, tân bốc. Đức Phật là nói lời chân thật: ta là Phật. Ôi Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nhận con làm đệ tử và hãy chỉ dạy cho con. Đó, các vị nghĩ đi, trong tâm mình ai cũng có dục niệm, động niệm, tham ái, ai cũng có hết trơn á. Rồi bây giờ mình phải quay về, giống như anh chàng thiện xa đây nè, mình lôi nhé nó ra, mình dành à, tham này nha, sân này nha, si này nha, ích kỷ này nha, có hết, lôi ra chỉ mặt. Đức Phật dạy trước tiên con hãy buông hết những sự nóng giận, hung khí, tàn ác trong tâm con, những vọng niệm hướng ngoại của tâm con suốt ngày buông ra ngoài đi tìm đi kiếm, con hãy dừng lại. Rồi ta sẽ dạy con theo dõi những dục niệm phiền não diễn hành trong tâm con, rồi ta dạy cho con chế phục, tiêu diệt, bắn những cái dục niệm, sân niệm, si niệm, ác niệm trong thân khẩu ý. Sẽ dạy con quán chiếu, khơi mở tâm từ và trí tuệ. Hãy biết rằng mọi loài đều có chung cội nguồn với con, đều ham sống sợ chết, đều ưa vui sợ khổ. Tại sao con lại giết? Mình không giết, mình ăn thì cũng tội như chàng thiện xạ đó mà thôi. Cho nên người Phật tử tháng mà không có mấy ngày chay là ăn bất tận như vậy, chúng ta không để ý trong nhà nó có nhiều cái sự lủng củng lắm, thì mình nuôi dưỡng cái nhân tham học ở trong nhà mình không thấy, nhưng đang lộng hành, đang chuyển biến, đang làm cho gia đình mình nó không an ổn. Thiện xạ mới lại bẻ nát, quyết định rời bỏ cái rừng theo Phật, chấm dứt những trò chơi tàn ác. Từ đó cánh rừng đó chim muông ca múa, vui mừng được hồi xuân, mùa xuân về trong tiếng nhạc thanh bình. Câu chuyện Pháp Cú nhắc nhở chúng ta đừng có chạy theo những viễn cảnh tình yêu, danh lợi, sắc tài, có chăng cũng chỉ là cái bên ngoài mà thôi. Cho nên chúng ta có thể bắn chết những cái gì ở bên ngoài, tiêu diệt, chửi bới, làm chuyện này chuyện kia để chứng tỏ mình là kẻ anh hùng. Nhưng làm sao mình tiêu diệt được các tam độc trong tâm? Nếu giỏi bắn làm hại các vật trên thế gian thì phải ngừng các loạt động xấu ác đó, vì nó chẳng có ích gì. Cổ nhân dạy: thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng rộng. Một câu ấm áp mà các vị vui cả một mùa đông, một câu ấm áp mà sưởi ấm lòng các vị, một câu nói ác sáu tháng các vị không quên. Mình nói lời nào? Lời lành, lời ấm áp, lời nhân hậu. Sư nói thật với các vị, sư từng có những cái buổi tọa đàm ca sĩ nổi tiếng, các ngôi sao nổi tiếng, các hoa hậu, những người đẹp. Tọa đàm này hai ba người ngồi đây này, những người đẹp, những ngôi sao, những nhân vật nổi tiếng tọa đàm các cuộc, các câu chuyện về đời, về đạo. Mà nói chuyện xong rồi, tất cả mọi chúng, sư nói thật, họ chạy lên, họ dặn để xin được nắm tay sư một lần, chụp hình với sư một lần. Ta quên cô hoa hậu đẹp lộng lẫy đứng trơ trẽn một mình. Người ta quên những ngôi sao đứng cạnh sư, người ta dành chụp, xin chụp hình với sư. Sư nói chụp hết với hai vị kia, chút nữa sư con chụp với sư một tấm, con về chụp với sư. Vì sao? Bởi vì một lời ấm, một câu thiện ý, một câu lành, nó ấm cả mùa đông lạnh giá. Cho nên người ta nghe rồi, người ta còn muốn nắm cái hơi ấm ở trong bàn tay của sư. Còn cô hoa hậu siêu sao nè, bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng khi con người ta khổ đau, hoa hậu siêu sao chưa chắc đã giúp được, mà lời Phật dạy giúp con người ta rất nhiều. Cho nên các vị nghe sư nói chân thành như vậy, hãy tập nói lời lành, hãy tập làm lời lành, hãy tập suy nghĩ lành. Cuộc sống thiện lành nó từ đó mà ra. Ngôi chùa khởi kinh tiếng kệ là nhắc chúng ta làm lành, cho nên siêng năng đến chùa để cái đời sống trần gian này nó không lôi mình vào trong những con đường thế tục. Tại vì mình đang sống thiện, đi như tôi đi, làm như tôi đi, kiếm tiền để sống ấm lắm. Nhưng mà mình mới đi chùa nghe pháp, mình ấy cái chuyện đó không có chánh pháp tôi không làm. Mà mình không có nghe giảng hết, mình thấy tiền là trên hết, mình bắt tay với cái ác, rồi quả báo nó sẽ đến, không đến với mình, đến với vợ mình, con mình, gia đình mình, rất là đau khổ. Cho nên hôm nay sư giảng bài pháp Phật không diệt nghiệp cho chúng sanh để nhắc chúng ta tự thắp đuốc lên mà đi. Con đường chân lý sáng đẹp quang minh đón nhận tất cả những người con Phật phát tâm tin sâu nhân quả, giữ giới trong đời sống. Đèn dược sư lưu ly sẽ sáng ngời, cõi Phật Di Đà sáng ngời trong tâm ta. Bởi Phật các nhà có phải tìm xa, nhưng cái chân tâm Phật tánh phải thắp sáng lên. Cái tâm ta là địa ngục, cái miệng ta là địa ngục, cái tâm ta là địa ngục. Dù cho có thắp ngàn ngọn đèn Phật, mình cũng không thấy đâu. Còn tâm ta, tâm Phật, lời Phật, ý Phật, việc làm giống Phật, thì dù ta ở đâu, ánh sáng Phật cũng nhiếp độ cho chúng ta, cũng gia trì cho chúng ta, cũng dắt dẫn chúng ta trong đời sống an lành, chánh pháp. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, thật giả duyên lành cho đạo tràng chùa Phổ Hiền chúng con. Hôm nay mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng vì thương tưởng nhất là lý trưởng trụ trì thầy của chúng con, kính lời mời thầy của chúng con và thương lý chúng và đạo hữu Phật tử chùa Phổ Hiền chúng con, mà ni sư nhận lời về thuyết giảng cho đạo tràng một thời pháp. Thời pháp hôm nay vô cùng quý báu, là kim chỉ nam hướng dẫn cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu thân hành thiền. Bổn từ ni chúng, đạo tràng Phật tử chúng con vô cùng cảm kích tri ân tấm lòng yêu thương vô bờ bến của ni sư. Giờ này đây, bổn từ ni chúng cùng đạo tràng Phật tử chúng con kính tri ân và thành kính ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng hào quang gia hộ độ trì cho ni sư pháp thể khinh năng chúng sanh dị độ. Và chúng con rất mong những lần sau nữa ni sư hoan hỷ quang lâm về chùa Phổ Hiền để thuyết giảng cho đạo tràng chúng con. Giờ này chúng con xin thành kính tri ân và đảnh lễ tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát.